vừa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisee. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi khoai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta vừa nghe bài tin mừng, chúng ta thấy ông Gioan là một chứng nhân tuyệt vời. Ông Gioan luôn ý thức mình là chứng nhân của Chúa và có sứ mạng phải làm chứng cho Đức Giêsu. Điều này rất quan trọng. Chúng ta nghe hai câu đầu của bài tin mừng lập đi lập lại rằng ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình giữa cuộc đời này là rất quan trọng. Nếu ý thức mình là Kitô hữu, là thành viên của giáo hội, thì phải có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa, bảo vệ giáo hội và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Mình phải có một phần rao giảng về Chúa cho người khác. Nếu mình luôn ý thức như vậy, ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình, thì cuộc đời của mình sẽ khác và xã hội cũng sẽ chuyển biến tích cực. Bởi mình được ý thức mình là ai và nhiệm vụ của mình là gì, thì mình sẽ tập trung mọi nỗ lực để sống cho xứng đáng với cái danh đấy, để vun tròn cái nhiệm vụ đấy. Ông Gioan đã luôn ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình. Bởi thế cho nên, như chúng ta thấy, ông đã sống rất xứng đáng với ơn gọi và sứ mạng của ông. Ông đã chu toàn sứ mạng mình một cách hết sức anh dũng. Ông sống ơn gọi và sứ mạng của mình thế nào chúng ta biết rồi. Sống rất khắc khổ, sống giữa sa mạc, ăn trông trống, uống mật ong rừng, mặc áo lông thú. Bây giờ chúng ta nghe thấy mật ong rừng,
áo lông chú châu chấu, từng có bảo ông Gioan tài sang toàn sử dụng hàng độc và ăn hàng đặc sản. Đừng nghĩ mà thời ông Gioan như thế là rất khắc khổ, làm chứng bằng đời sống khắc khổ của mình. Ông cũng rất là khiêm nhường, làm chứng bằng cái đời sống khiêm nhường của mình. Ông nói chúng ta nghe, tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, tôi không xứng đáng cởi quay dép cho người. Theo các nhà chú giải kinh thánh, cởi quay dép là hành vi của nô lệ đối với chủ. Thế mà ông Gioan xét mình không đáng làm nô lệ của chú, khiêm nhường vậy. Ông Gioan cũng sống rất trung thực, ông công nhận cái tư cách không thuộc về ông, người ta gán cho ông đủ mọi danh hiệu. Ông có phải đấng Kitô không? Không phải. Có phải Elia không? Không phải. Có phải là vị ngôn sứ không? Không phải. Rất thẳng thắn, mình làm chứng mà dám nói tiếng không với nhiều cái tệ đoan xã hội bây giờ, được ông Gioan đây thì đời mình cũng đã khác. Ông Gioan cũng làm chứng rất can đảm, chúng ta biết. Mọi hạng người trong xã hội kéo đến với ông, ông chửi tất binh lính, Pharisêu, quan chức, và ông cảnh cáo họ, đòi hỏi họ phải sống công bằng, sống đúng vai trò vị trí của mình. Ông tố cáo bất công xã hội, ông tố cáo sự sa đọa về đạo đức và luân lý của xã hội, mà điển hình là tố cáo sự sa đọa về đạo đức của giới cầm quyền, đứng đầu là vua Hên Đen. Dù biết rằng tố cáo như thế thì nguy hiểm đến tính mạng mình, và quả thật cuối cùng ông mất đầu đấy. Mất đầu vì dám lên tiếng đòi sự thật, mất đầu vì dám lên tiếng tố cáo bất công xã hội, sa đọa luân lý. Ông Gioan là chứng nhân tuyệt vời, chúng ta không cần phải nói nhiều về ông. Nếu chúng ta có đề cập ít nhiều về ông thì điều đấy cũng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta hôm nay dám theo gương ông để làm chứng cho Chúa. Chúng ta có dám theo gương ông Gioan tẩy giả để làm chứng cho Chúa không? Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt nói rằng rất nhiều khi thay vì mở đường cho Chúa, chúng ta chỉ mở đường cho mình. Rất nhiều khi thay vì làm chứng cho Chúa, chúng ta chỉ làm chứng cho mình. Rất nhiều khi thay vì giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta chỉ giới thiệu mình. Ai chân thành với chính mình thì cảm thấy cái sự thật đau đớn đấy ít nhiều tồn tại trong cuộc đời mình. Nhận ra sự thật đấy, chúng ta cần phải mạnh mẽ và dứt khoát thay đổi, vượt qua chính bản thân mình để sống cho Chúa và sống cho người. Phải can đảm làm chứng cho Chúa, làm chứng cho những giá trị thuộc về Chúa, làm chứng cho những giá trị Chúa muốn cho xã hội con người được hưởng thụ. Làm chứng bằng cách nào? Chúng ta nghe lời ông Thánh Gioan nói, Thánh sửa lối cho thẳng để người đi. Nếu cộng đoàn đức tin chúng ta đang tụ họp nơi đây trông rất khí thế, rất hoành tráng, nhưng ở đây chúng ta làm chứng với nhau thế này đã tốt. Nhưng tốt hơn nếu ra khỏi thánh đường này, về nhà chúng ta sửa lối để Chúa đến trong đời ta. Chúng ta sửa lại cuộc đời mình, sửa từ cách đi đứng ngoài đường sao cho bác ai, sửa đến cách ứng xử với vợ với con làm sao cho hòa hợp, an bình, dễ thương, xử cách ứng xử với bố mẹ làm sao cho tràn đầy lòng biết ơn và kính trọng, xử cách ứng xử với chính quyền làm sao để mình sống xứng đáng là công dân, là những người chủ của đất nước, chứ không phải ra trông thấy chính quyền tiếng nói là đầy tớ của dân mà mình đứng trước người ta cứ như gà đại cáo, không được. Mọi nơi mọi chỗ mình phải sống xứng đáng tư cách là con cái Chúa, là công dân của một đất nước độc lập tự do. Mình không chấp nhận cái hình ảnh của Chúa nơi mình bị chà đạp, bị sỉ nhục. Mình không có sống đớn hèn để cho những thế lực tội ác tiếp tục chà đạp mình và chà đạp tha nhân. Chân cần thiết mình phải sửa lối cho thẳng, để Chúa vào đời mình, để Chúa vào đời người. Làm chứng bằng cách nào nữa? Xin thưa, ông Gioan nói, tôi là tiếng hô trong hoang địa. Sao hoang địa mà lại có lắm người kéo đến nghe Chúa thế? Đấy là cái hoang địa về phương diện địa lý hay là cái hoang địa về phương diện luân lý xã hội đây? Nếu là cái hoang địa về phương diện luân lý xã hội thì tôi tin rằng cái hoang địa đấy đang hiện diện giữa thành phố này. Mà thành phố này lớn nhất nước thì cái hoang địa về luân lý xã hội nó lớn nhất nước đang hiện diện ở đây. Ở đây sẽ tập trung nhiều bất công xã hội nhất, sẽ tập trung nhiều sự xa đọa về luân thường đạo lý nhất. Ở đây con người bị coi rẻ, bị chà đạp nhất. Ở đây đang cần chúng ta phải lên tiếng. Mình phải là tiếng hô trong cái hoang địa này. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chết. Chết mà không xứng đáng với tư cách là con người, là hình ảnh của Chúa Trời. Chân cần thiết mình phải đóng lên những tiếng nói trong vị trí và điều kiện của mình. Làm chứng bằng cách nào? Xin thưa, tôi thấy có một kiểu làm chứng thật hay. Đấy là cầu nguyện. Chúng ta tụ họp ở đây cầu nguyện là đã hay. Ma quỷ có sợ khi chúng ta cầu nguyện không? Xin thưa rất sợ. Tôi đã quan sát và đã thấy mỗi khi người công giáo hội lại cầu nguyện thì những thế lực tâm tối rất căng thẳng, cực kỳ căng thẳng. Và lời cầu nguyện mang lại cho người ta sức mạnh không ngờ. Và lời cầu nguyện góp phần cho Chúa đến với người, góp phần làm nên Chúa đến với thế gian này. Tôi thấy giáo dân tập trung ở tòa phân xứ ở Thái Hà, ở trước trụ sở công an quận Đống Đa, ở tòa án nhân dân quận Đống Đa, ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa những tháng vừa rồi và những ngày vừa rồi, tôi thấy mọi người cầu nguyện sốt sắng rất ấn tượng và làm cho nhiều người thấy việc cầu nguyện sốt sắng đấy và họ đã tìm đến với Chúa. Bản thân tôi đã phải tiếp hai người thanh niên đến xin học đạo để theo Chúa. Tôi hỏi lý do, họ nói em là công chức nhưng thấy người công giáo cầu nguyện hay quá và đấu tranh cho công lý hay quá, em thấy đài báo tin tức nhà nước dối trá quá, em đến đây em tìm hiểu và thấy được cái giá trị, cái hay của người công giáo khi cầu nguyện, cho nên em xin theo. Và chúng tôi đã tìm hiểu rất cặn kẽ và thấy anh ta, chị ta có thiện chí thật, bây giờ đang học giáo lý rồi. Chúng tôi thấy cầu nguyện rất hay. Hôm rồi, thứ hai, xử án ở trong tòa, đang lúc công tố viên và những người, nhiều người khác trong hội đồng xét xử cứ tìm cách kết án các bị cáo là giáo dân Thái Hà. Ở dưới tôi thấy từ trên tầng 4 tôi nhìn xuống phố Hoàng Cầu, thấy giáo dân cầu nguyện hát thánh ca rất nhịp nhàng, rất sốt sắng, và tiếng hát lời kinh vọng lên phòng xử trên lầu 4 khiến cho phòng xử xôn xao. Cứ thỉnh thoảng khi hát to lên là lại xôn xao, cảnh sát tư pháp chạy đôn đáo đóng cửa nhưng không ăn thua gì. Và tôi thấy bà chủ tọa, thẩm phán chủ tọa nhiều lúc mất bình tĩnh, rút rút vì lời kinh tiếng hát đấy. Tôi thấy công tố viên thẩm phán cũng vậy. Và tôi thấy các bị cáo trước tòa, những bị cáo oan đấy là giáo dân của chúng ta, khi nghe cái lời kinh tiếng hát đấy lại càng vững tâm, vững tin để làm chứng cho công lý ở trước tòa. Chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện là một kiểu làm chứng rất hay. Những cầu nguyện ở đây tốt, cầu nguyện ở nhà tốt, nhưng mà phải cầu nguyện ở mọi nơi, mọi chỗ có thể được. Càng cái chỗ nào mà nó có ung nhọt lớn, nó có vấn đề, nó bỏng, chỗ đấy càng cần lời cầu nguyện. Chỗ đấy mà không cầu nguyện là dễ ra chân ra tay lắm đấy. Cho nên nếu mình đi đến chỗ đấy cầu nguyện nữa là không ai có quyền cấm mình cầu nguyện cả. Cầu nguyện mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc có thể được, miễn là không ảnh hưởng đến trật tự trị an với người khác. Điển hình đi ra ngoài quán phở các em đừng quên làm dấu cầu nguyện. Đi vào trường đại học với ra sĩ nghiệp hội hè đình đám, có người công giáo, công công giáo ở chung, đừng quên cầu nguyện. Chứ lúc đấy mà mình có người ngoại đạo đông thế mà nhìn chân tinh thế này ăn, mình là người có đạo mà lại ném nút, lại không cầu nguyện. Rồi nếu mà cầu nguyện lại ném nút tỉnh tỉnh chỗ nào đó, xong bắt đầu là ăn thì còn ra cái gì. Bình thường mình trông thấy thực phẩm, thấy thịt cá, cơm rau, mình phải sáng mắt ra, mình nhận thấy Chúa, mình nhận thấy người, mình cầu nguyện tạ ơn. Chứ đây mà bảo có đạo mà ra mới tới quán phở, mới lại tới hội nghị một cái, trông thấy rượu thịt một cái là mắt tối sầm lại, không còn thấy rời đâu, không thấy người đâu nữa. Thế thì làm chứng cái gì? Càng chỗ đấy càng phải cầu nguyện, để cho những người ngoại đạo cái thấy rằng cũng là người mà sau mình văn minh thế. Khi thấy thực phẩm thì mình nhớ đến trời, nhớ đến người, mà mình cũng là người khi thấy thực phẩm thì lao vào ăn ngay như vậy vậy. Chân cần thiết phải cầu nguyện mọi chỗ đấy thì có thể được, làm chứng bằng cách đấy. Làm chứng bằng cách can đảm chấp nhận hy sinh như ông Gioan. Ông Gioan bảo vua không được lấy vợ của anh vua. Như vậy á là thường bất chính hạ bắt loạn. Vua mà làm thế cả nước sẽ xa đoạn theo. Làm sao mà hòa bình được? Làm sao thịnh vượng phát triển? Vua không nghe cứ làm. Rồi là cứ theo đà ăn chơi đấy, nghe lời mấy cô gái lấy đầu do ăn luôn. Đấy là lối ứng xử của kẻ cầm quyền vô đạo. Chúng ta phải lên tiếng nói và can đảm chấp nhận hy sinh. Can đảm chấp nhận hy sinh. Hôm vừa rồi ở tòa tôi thấy các giáo dân được người ta xử gọi là ăn treo, mới cải tạo cái năm thứ, mới cảnh cáo. Hội đồng xét xử hỏi: này, công tố viên đề nghị mức án nhẹ thế các bị cáo ý kiến gì không? Tưởng là người ta mừng lắm. Tôi biết các giáo dân đã cầm cành lá tử đạo vào tòa là sẵn sàng chết. Chứ đừng nói là tù treo mà tức, phải nói là bị xử án treo thì đúng hơn. Đúng hơn là được xử án treo. Tôi biết tinh thần của các vị cáo là giáo dân của chúng ta sẵn sàng chấp nhận tù giam 1 năm, 10 năm hoặc nhiều hơn nữa, miễn sao công lý phải được tôn trọng, sự thật phải sáng tỏ. Cho nên tòa hỏi gì? Có tòa hỏi, có luật sư đây làm chứng nhiều, tôi nói tòa cứ hỏi các bị cáo từng người một, đập tường có sai không? Bị cáo cứ hiên ngang dõng dạc trả lời không sai. Cầu nguyện có sai không? Không sai. Và tất cả những việc bị cáo làm đấy á, kết tội như vậy có đúng không? Thưa như thế thì oan tôi quá. Tôi còn nhớ hôm nay tôi phải nói đi nói lại mà hãng thông tấn AP họ trích lại. Như thế thì oan cho quá, chúng tôi cầu nguyện là để cho chính quyền được sáng suốt giải quyết vấn đề đất đai cho chúng tôi, chứ không nó mọc lên mấy cái biệt thự thì khó xử lý. Đấy, ông nói tóm chặt thế trước tòa, phải chấp nhận hy sinh. Chấp nhận hy sinh thì mới làm chứng được. Thế chưa, khi mà đã sợ thì chết. Mình phải biết vượt qua nỗi sợ. Thật ra thì chúng ta là người giới hạn cứu muốn ở Thái Hà, chúng tôi biết Chúa đẩy đưa chúng tôi vào cái hoàn cảnh phải đương đầu, phải đối diện với những vấn đề nóng bỏng của xã hội. Nó không xì ra chỗ đấy thì cũng xì ra chỗ khác thôi. Tôi nói với chính quyền vậy, với mọi người vậy. Hỏi có sợ không? Sợ lắm. Nhưng tình yêu công lý và sự thật mạnh hơn nỗi sợ chết, mạnh hơn nỗi sợ bị bỏ tù và đánh đập. Cho nên ngày 28 bị cảnh sát cơ động phát dùi cui điện đánh cho chảy máu, tét đầu, thâm tím người. Hôm đấy có mấy trăm thôi, nhưng hôm sau lập tức lên mấy nghìn. Đang có lúc cả nghìn người tập trung bị thịt hơi cay, hôm đấy có 1.000 ở trong linh địa chỗ thịt hơi cay thôi. Nhưng mà sau khi đấy tôi thấy mỗi ngày cả mười mấy nghìn người đến đây, càng bị chấn áp, càng có những con người bị đánh đập, hành hạ, hy sinh, thì người ta càng dấn thân hơn và càng muốn chia sẻ hơn, phải chấp nhận hy sinh. Như các tín hữu ở miền Bắc, tôi nói ở miền Bắc không riêng tổng giáo phận Hà Nội, không riêng giáo phận Thái Hà, mà tôi biết đấy là giáo hữu của nhiều tỉnh thành, nhiều giáo phận miền Bắc. Cho cần thiết mình phải biết chấp nhận hy sinh mới nói chuyện làm chứng được. Chứ nếu không hy sinh thì chỉ hô khẩu hiệu miệng. Mà nhiều khi cái khẩu hiệu hô bằng miệng nó không dám hô đâu. Nó vậy. Tổ tiên mình bảo mày chỉ được cái miệng, nhưng mà nhiều khi cái miệng cũng không được luôn. Ngậm miệng ăn tiền, sống chết mặc tay. Mình thầy đây khỏe là được. Lối sống đấy là rất đớn hẹp, không xứng với những con người có nhân cách, chứ đừng nói là những người con cái có Chúa ở cùng. Chúng ta cần thiết phải cầu nguyện, phải can đảm hy sinh, phải lên tiếng trước bất công xã hội để dọn đường cho Chúa đến với thế gian này và đến trong lòng người, để con người có điều kiện mà đón nhận Chúa hơn, sống xứng với nhân phẩm hơn. Chúng ta tin rằng khi làm như vậy thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta tin rằng khi làm như vậy chúng ta sẽ vui hơn. Hôm nay đang mùa vọng, thường là màu tím hết thế này, nhưng thấy cha chủ tế mặc áo màu hồng kia. Màu hồng là màu của niềm vui ấy. Niềm vui ngày cưới. Hôm nay giáo hội muốn chúng ta sống với niềm vui của những con người đang ngóng đợi vị hôn phu của mình đến giữa thế gian này, đến với mình. Mình đang sống niềm vui của vị hôn phu sắp đến với mình. Chúng ta chỉ có thể đón nhận được niềm vui đấy khi chúng ta dám sống như Gioan Tẩy Giả, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Cầu xin Chúa cho chúng ta được sự khôn ngoan sáng suốt, được có can đảm, có sức mạnh để dám hy sinh làm chứng cho Chúa ở giữa cuộc đời đang như hoang điện này. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn hiệp nhất với mọi người thiện chí trong ngoài giáo hội, để làm sao mình làm cho giáo hội được tốt hơn, cho xã hội được tốt đẹp hơn. Để nhờ vậy chúng ta là những người con cái Chúa có điều kiện sống xứng với tư cách là người có đạo, để cho những người xung quanh chúng ta dù không có đạo cũng được sống xứng với kiếp con người. Xin Chúa ở cùng chúng ta và đồng hành với chúng ta trên bước đường tìm kiếm công lý hôm nay và mãi mãi. Amen.